cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết ơn thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con vẫn dõi bước. Lời Ngài đứng trên đất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Thưa quý vị và các bạn, hôm nay chúng ta tiếp tục đến sách Công vụ các sứ đồ đoạn 27. Đây có thể gọi là hành trình truyền giáo lần thứ tư của Phaolô. Khi Phaolô đến La Mã, hay cũng gọi là Roma, thì ông cũng năng động, làm nhiều việc. Ông tiếp xúc với nhiều người và trung tín làm chứng về tin lành như các hành trình trước đây. Xiềng xích của người tù không ngăn cản việc thực hiện hành trình này. Cho nên sau này Phaolô nói, vì tin lành đó mà ta chịu khổ, rất đỗi bị trói như người phạm tội, nhưng đạo của Đức Chúa Trời không hề bị trói đâu. Ở trong sách Timôthê thứ nhì, đoạn 2 câu 9. Ông cũng viết thơ cho hội thánh Philip và nói rằng mọi chuyện xảy ra giúp ích cho việc tấn tới của đạo tin lành. Trong sách Philip đoạn 1 câu 2. Các bạn thân mến, nếu Đức Chúa Trời biết hết mọi sự, cuộc hành trình này có đôi lúc khác hơn cuộc hành trình trước đây. Chính quyền La Mã đã phải tốn phí rất nhiều bởi vì Phaolô là một tù nhân có quốc tịch La Mã. Nhưng qua việc này làm ứng nghiệm điều Phaolô cầu nguyện cho ông có thể đi đến La Mã. Khi Phaolô kêu nài trường hợp của ông đến hoàng đế Caesar, thì ông đã vượt ra khỏi tầm tay quyền hạn phán quyết của tổng đốc Phê-tu và vua Agrippa. Như lời của vua Agrippa nói sau buổi điều trần của Phaolô ở trong sách Công vụ đoạn 26 câu 31 đến 32. Nếu người này chưa kêu nài đến Caesar, có thể tha được. Giờ đây quan tổng đốc và vua không thể giải quyết được trường hợp này, vì thế họ phải chuyển giao Phaolô đến La Mã. Trong Công vụ các sứ đồ đoạn 27 này, chúng ta có bản kỹ thuật hành trình vượt biển đến La Mã. Chúng ta có một lịch trình rõ ràng. Có thể nói đây là một đoạn diễn tả tốt nhất về hành trình vượt biển của thế giới cổ đại. Ông William Ramsey nghiên cứu về các lời kỹ thuật của bác sĩ Luca và ông thấy đây là một bản kỹ thuật chính xác nhất. Vì vậy, chúng ta đi đến một đoạn lớn của Kinh Thánh. Chúng ta cũng lưu ý rằng, sách Công vụ các sứ đồ đoạn 27 này viết bằng tiếng Hy Lạp và bác sĩ Luca dùng rất nhiều từ kỹ thuật diễn tả về hành trình vượt biển. Bây giờ chúng ta để ý Phaolô trong hành trình vượt biển La Mã. Đây là hành trình sau cùng và nó cũng hào hứng trong sách Công vụ các sứ đồ. Xin mời các bạn cùng xem ở trong sách Công vụ các sứ đồ đoạn 27 câu 1. Khi đã định rằng chúng ta phải đi đàng biển qua nước Italy, họ bèn giao Phaolô và mấy tên phạm khác cho một thầy đội tên là Jule về đội quân Augusta. Đây là một hành trình đến Italy, hay còn gọi là Ý Đại Lợi. Phaolô cùng với các tù nhân khác được ở dưới cai quản của thầy đội Jule. Ông là một người ngoại giáo. Tôi có thể nói rằng chỉ có một mình Phaolô là người có quốc tịch La Mã, còn các tù nhân khác đều là các tội phạm được giải về La Mã để chịu xét xử. Nhiều người trong số họ phạm tội nặng và khi về đến La Mã chỉ là lãnh án chết. Vì thế, các tù nhân này ở trong hoàn cảnh rất tuyệt vọng. Và nhân dịp này, Phaolô nói cho họ hy vọng trong tin lành cứu rỗi. Các bạn có nhớ rằng, Chúa Giêsu đã nói một trong những nguyên nhân Ngài đến thế gian là để ban sự tự do thuộc linh, tức là giải cứu tội nhân ra khỏi tội lỗi. Và trong sách Công vụ đoạn 27 câu 2, chúng ta xuống một chiếc tàu ở Atramit, phải trải đi dọc bờ biển Asi, đoạn thì ra đi. Aristarch người Macedon về thành Thessalonica cũng đi với chúng ta. Một lần nữa, tôi xin đề nghị với các bạn nào có Kinh Thánh toàn bộ, xin các bạn mở ra bản đồ số 9 ở trang phía sau để chúng ta có thể theo dõi hành trình vượt biển này. Các bạn chú ý thấy là khởi đầu họ đi dọc theo bờ biển của Do Thái, họ không đi thẳng ra biển hướng về La Mã, và trải qua một hành trình dài, họ mới đến được La Mã. Và trong sách Công vụ đoạn 27 câu 3, đến ngày sau, chúng ta đến thành Sidon, thì Jule đãi Phaolô cách nhân từ, cho phép người đi thăm bạn hữu và được họ lo việc mình. Sidon là một địa danh quen thuộc với chúng ta. Sidon và Tyre ở bờ biển trong vùng Phoenicia, nay thuộc là nước Lebanon. Xin hãy chú ý là Phaolô được tự do đi lại khi dừng lại tại đây. Tôi nghĩ rằng viên đội trưởng La Mã này được Phaolô giải bài về tin lành, cho nên ông đối xử với Phaolô một cách rộng rãi. Ngay cả sứ đồ lớn như Phaolô cũng cần có mối thâm công, cần có sự tương giao giúp đỡ ăn uống với các tín hữu anh em. Cho nên không một ai trong chúng ta có thể miễn trừ, và chúng ta cần có sự thông hiểu và khích lệ lẫn nhau. Và trong sách Công vụ đoạn 27 câu 4 đến câu 5, đoạn từ nơi đó chúng ta theo mé bờ đảo Chipre vì bấy giờ ngược gió. Sau khi vượt qua biển Cilici và Pamphili thì chúng ta đến thành Mara trong xứ Lisi. Trước đây chúng ta đã đồng hành với Phaolô trong vùng biển này, và từ Chipre tàu đến vùng biển phía nam của tiểu Asi và tiếp tục đi dọc theo bờ biển đó. Và trong sách Công vụ đoạn 27 câu 6, ở đó thầy đội thấy có một chiếc tàu ở Alexandria sẽ đi qua Italy, bèn cho chúng ta xuống tàu đó. Khi chúng ta tiếp tục xem trên bản đồ thì thấy Mara là chỗ đổi tàu. Tàu này đến từ Bắc Phi Châu và sau đó tiếp tục đi Italy. Và trong Công vụ đoạn 27 câu 7 đến câu 8, tàu chạy chậm lắm, mất nhiều ngày khó nhọc mới tới ngang thành Kinik. Vì gió quá, tàu không thể ghé bến được, nên chúng ta lại theo mé bờ biển Kerit qua Samon. Khi đã chịu khó đi dọc theo nơi đó, chúng ta mới đến được một nơi gọi là Mỹ Cảng, gần thành Malase. Họ đi tới đảo Kerit. Rõ ràng là họ gặp khó khăn trong việc chạy tàu. Gió ngược và họ gặp khó khăn chạy buồm. Họ vượt qua bờ biển phía nam của đảo và đến Lace, đó là phần phía nam của đảo Kerit. Và trong sách Công vụ đoạn 27 câu 9 đến 11, trải lâu ngày tàu chạy phải nguy hiểm vì kỳ kiêng ăn đã qua rồi. Phaolô bảo trước cho những người trong tàu rằng: tôi thấy sự vượt biển này chắc chắn phải nguy hiểm và hư hại, chẳng những cho hàng hóa và chiếc tàu mà thôi, lại đến thân chúng ta nữa. Nhưng thay đổi tin người lái tàu và chủ tàu hơn là lời Phaolô nói. Lúc này gần hết mùa biển yên và mùa đông sắp đến. Trước đó họ hy vọng là sẽ đến được La Mã trước mùa biển động. Điều và thích thú để chú ý là Phao-lô đã bày tỏ sự nhân hậu ở điểm này. Khi tàu sắp bị nguy hiểm thì Phao-lô báo trước cho họ biết. Phao-lô là người có thể hiểu viên đội trưởng. Các bạn có nghĩ rằng người tài công lái tàu này biết nhiều hàng hải hơn Phao-lô không? Chúng ta thấy tại đây Phao-lô đang ở dưới sự thử nghiệm. Ông thật sự là người nổi bật. Phao-lô đưa ra lời đề nghị mà sau này chúng ta thấy đội trưởng và thuyền trưởng nên nghe theo. Phao-lô bày tỏ bằng chứng sự hiểu biết về siêu nhiên. Không có một sự bối rối nào trong đời sống của Phao-lô trong bối cảnh đó. Ông không có rúng động, không có nản lòng. Tính tình của Phao-lô có sự thăng bằng, quân bình. Phao-lô biết là ông sẽ đi đâu. Ông biết là ông sẽ tới La Mã. Và chúng ta sẽ thấm ý đức tin của Phao-lô suốt ở trong đoạn này. Ông đã bày tỏ một đức tin rất tốt đối với những người cùng đồng hành với ông. Phao-lô sống một cuộc đời được Đức Chúa Trời đụng đến. Và trong Công Vụ đoạn 27 câu 12, vì cảng đó không tiện cho tàu đậu lúc mùa đông, nên phần nhiều người đều bàn rằng phải lìa khỏi đó và ráng sức đến Phoenix vì cảng của đảo Crete hướng phía Tây và phía Bắc đặng qua mùa đông tại đó. Crete là đảo nằm trong vùng biển của Tiểu A Si và vùng biển Hy Lạp. Đó là một đảo lớn và có mấy hải cảng tốt. Qua biến cố này chứng minh lời Phao-lô nói là đúng. Trong suốt hành trình vượt biển này, thuyền trưởng, đội trưởng, thủy thủ và quân lính đều nhờ cậy vào con người. Chỉ có Phao-lô tìm kiếm sự cứu giúp của Đức Chúa Trời. Và trong sách Công Vụ đoạn 27 câu 13, vừa có gió nam non bắt đầu thổi, họ tưởng rằng có thể tới nơi mình đã định thì kéo neo mà đi theo bờ đảo Crete. Đối với những người đi tàu thì vượt biển quả là một công việc tiên đoán. Khi gió nam thổi nhẹ thì họ đoán có thể đi được. Thuyền trưởng nhìn vào chính mình và sự khôn ngoan của con người, trong khi Phao-lô nhìn lên Đức Chúa Trời. Và sau này thì Phao-lô có thể nói với những người trên tàu là: tôi có lòng tin cậy nơi Đức Chúa Trời. Thưa các bạn, sự sống giống như biển lớn và đời sống chúng ta giống như những chiếc thuyền nhỏ. Chúng ta lái tàu của mình theo dự đoán của con người. Các bạn sẽ đối diện với bão tố lớn, gió mạnh. Đó là một thảm họa. Khi ở thế gian, có nhiều chao đảo lộn xộn tối tăm, vậy mà con người vẫn tiếp tục tiên đoán. Con người có hàng ngàn chương trình để xây dựng cho thế giới này tốt hơn, nhưng chúng ta thấy là con người đã thất bại. Và các bạn thân mến, chỉ khi nào chúng ta đi theo ý của Đức Chúa Trời thì mới được bình an và thạnh vượng. Rất tiếc là có ít người tìm kiếm Đức Chúa Trời. Và tiếp đến trong hành trình này, chúng ta thấy tàu bị gió bão. Trong sách Công Vụ đoạn 27 câu 14, nhưng cách ít lâu có trận gió dữ tợn gọi là gió Euraquilon thổi lên giật vào đảo. Bác sĩ Luca gọi đó là gió Euraquilon, là một danh từ chuyên môn của hàng hải. Đây là một ngọn gió đến từ phía Bắc. Nói một cách khác, ngọn gió này đến từ Âu Châu. Đây là mùa đông và mùa gió bão. Cơn gió này rất dữ tợn, Phao-lô và tất cả những người trong tàu đều bị kẹt. Giờ đây tôi muốn dừng lại ở điểm này để chỉ ra một vài điều lý thú. Các bạn có nhớ là khi ở Ê-phê-sô là năm có nhiều thành quả trong công việc rao giảng tin lành và Phao-lô rất mong muốn đến La Mã, như được ghi lại trong sách Công Vụ đoạn 19 câu 21. Cắt việc đó rồi, Phao-lô toan đi qua xứ Ma-xê-đôn và xứ A-chai đặng đến thành Giê-ru-sa-lem. Người nói rằng, khi ta đã thăm thành đó rồi, cũng phải thăm thành Roma nữa. Thì giờ đen tối đến với Phao-lô khi ông trở về Giê-ru-sa-lem. Có lẽ lúc đó Phao-lô nghĩ rằng ông không còn có dịp nào nữa để đi đến La Mã. Trong thì giờ đen tối, thất vọng, nản lòng, Đức Chúa Trời hiện ra cùng với Phao-lô và xác nhận một lần nữa rằng ông sẽ được đi đến La Mã, như trong sách Công Vụ đoạn 23 câu 11. Chúa nói chắc chắn rằng Phao-lô sẽ đi đến La Mã. Và trong sách Công Vụ đoạn 27 câu 15-18, tàu đã phải bạc đi, chống lại gió chẳng nổi, nên chúng ta để mặc cho theo chiều gió. Tàu bị bạc đến dưới một hòn đảo nhỏ kia gọi là Cơ Lô Đa. Chúng ta khó nhọc lắm mới cầm được chiếc thuyền. Sau khi trục lên, họ dùng phương thế làm cho chắc chắn, lấy dây ràng phía dưới chiếc tàu lại, đoạn lại sợ mắc cạn trên bãi Sirelter, thì hạ buồm xuống để mặc cho gió trôi đi. Đến ngày mai thì bão cứ thổi mạnh như vậy luôn, họ bèn quăng hàng hóa xuống biển. Những người trong tàu giờ đây đang ở trong vùng biển Địa Trung Hải. Họ đang bị trôi dạt về phía tây của đảo Cơ Rít. Tàu gần như bị bể khi đến đảo nhỏ Cơ Lô Đa. Đó là một đảo nhỏ nằm phía nam của Cơ Rít. Họ đành phải để tàu đi theo chiều gió và họ quăng hàng hóa xuống biển cho nhẹ tàu. Và trong sách Công Vụ đoạn 27, câu 19-20. Ngày thứ ba, chúng ta dùng chính tay mình quăng đồ đạc trong tàu xuống biển. Trong mấy ngày, mặt trời chẳng có, ngôi sao cũng không, mà bão thì vẫn cứ thổi ào ào luôn, đến nỗi chúng ta chẳng còn trông cậy được cứu nữa. Bác sĩ Luca kỹ thuật rằng, đến nỗi chúng ta chẳng còn trông cậy được cứu nữa. Các bạn để ý là, Luca nói rằng họ ở kề với sự chết. Bởi vì cơn bão đó quá lớn, quá kinh khủng, họ không còn hy vọng nào có thể sống sót. Và trong cơn bão tố đó, cũng có một lời nhỏ nhẹ của Đức Chúa Trời phán bảo qua môi miệng của Phao-lô. Sau 14 ngày sóng gió, tất cả những người trên tàu đều cảm thấy rằng họ không thể nào vượt qua và còn sống sót. Dầu trong hoàn cảnh đó, thì Chúa đã hiện ra với Phao-lô và xác hứa là Phao-lô sẽ đến La Mã. Với lời bảo đảm của Chúa, Phao-lô có thể đứng vượt trội hơn những người khác ở cùng trong một hoàn cảnh như vậy. Và trong sách Công Vụ, đoạn 27, câu 21-26. Vì họ không ăn đã lâu, nên Phao-lô đứng dậy giữa đám họ mà nói rằng, hỡi bạn hữu ta, chớ chi bữa trước tin lời ta mà chẳng rời khỏi đảo Cơ Rít, thì chúng ta chẳng mắc cơn nguy hiểm và tổn hại này. Nhưng bây giờ, ta khuyên các ngươi hãy vững lòng. Trong các ngươi chẳng mất ai hết, chỉ mất chiếc tàu mà thôi. Vì đêm nay, một thiên sứ của Đức Chúa Trời là đấng ta thuộc về và hầu việc, có hiện đến cùng ta mà phán rằng, hỡi Phao-lô, đừng sợ chi hết, ngươi phải ứng hầu trước mặt Cê-sa-r. Và này, Đức Chúa Trời đã ban cho các ngươi hết thảy những kẻ cùng đi biển với ngươi. Vậy, hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy đến như lời Ngài đã phán dặn. Nhưng chúng ta chắc sẽ bị tấp trên một hòn đảo nào. Các bạn có thể hiểu đây là một lời đầy khích lệ cho những người ở trên tàu đang bị bão. Đó là những lời mà họ cần nắm lấy. Xin các bạn chú ý đến lời làm chứng tốt đẹp của sứ đồ Phao-lô. Đức Chúa Trời là đấng ta thuộc về và hầu việc. Phao-lô có lòng tin cậy vào Đức Chúa Trời và ông khuyên họ là hỡi các ông, hãy vững lòng, vì ta có lòng tin cậy Đức Chúa Trời rằng sẽ xảy ra như lời Ngài đã phán dặn. Phao-lô được sự khải thị cho biết là tàu sẽ đến một hòn đảo, và sau này chúng ta biết đảo đó là Melita. Nó nằm về phía nam của Cilicia. Như vậy họ đã được băng qua một đường rất xa từ đảo Cơ Rít đến vùng biển Địa Trung Hải, và đảo Melita ngày nay gọi là Mota. Và trong sách Công Vụ đoạn 27, câu 27, đã đến đêm thứ 14 mà chúng ta cứ trôi nổi trên biển Adriatic, lúc nửa đêm, các bạn tàu ngờ đang đến gần một đất nào. Biển Adriatic nằm giữa khoảng Italy và Macedon. Như thế họ đã bị trôi nổi lên xuống trong vùng biển này, và họ đang trong vùng biển rộng sâu. Cho đến vào nửa đêm thứ 14, họ nghĩ rằng họ đến một vùng đất nào đó. Và trong sách Công Vụ đoạn 27 câu 28-29 ghi tiếp, họ thả trái giò xuống đất thì thấy sâu 20 sải, hơi xa một chút họ thả nữa thì thấy 10 sải. Bây giờ sợ đụng cạn, họ bèn từ trên đầu lái tàu quăng bốn neo xuống và ước ao đến sáng. Những người trên tàu thả giò xuống nước và biết rằng họ đang di chuyển đến dần vào vùng đất cạn. Họ thả bốn cái neo xuống để giữ cho tàu khỏi phải bị đụng vào đá. Đó là một việc rất cần thiết và thực tế. Và chúng ta đừng có thuộc linh quá những hành động này. Và trong sách Công vụ đoạn 27, câu 30-31. Nhưng vì bạn tàu tìm phương lánh khỏi chiếc tàu và thả chiếc tam bản xuống, giả đò đi thả neo đằng trước mũi, thì Phao-lô nói với thầy đội và lính rằng, nếu những người này chẳng cứ ở trong tàu, thì các ông chẳng được cứu. Các bạn thấy là thủy thủ đang tìm cách rời bỏ tàu một cách kín đáo. Họ đang tìm cách rời bỏ chiếc tàu sắp chìm. Đó là một việc họ không nên làm. Trong khi đó, Phao-lô nói với đội trưởng và có lời bảo đảm an toàn cho những ai tiếp tục ở trên tàu. Phao-lô đặt tin tưởng vào Đức Chúa Trời. Và thật là điều tốt lành khi tin tưởng vào lời của Đức Chúa Trời. Thiên sứ của Chúa nói với Phao-lô là ông và những người trên tàu sẽ được cứu qua cơn bão. Nhưng họ không được cứu theo phương cách của chính họ, nhưng họ phải được cứu bởi phương cách của Đức Chúa Trời. Và trong phương cách của Đức Chúa Trời thì tất cả mọi người đều phải tiếp tục ở trong tàu. Vì thế Phao-lô khuyên bảo mọi người tin cậy Đức Chúa Trời và tiếp tục ở trong tàu thì sẽ được thoát nạn. Và trong sách Công vụ đoạn 27 câu 32, bọn lính bèn cắt dây buộc tam bản làm cho rớt xuống. Phao-lô cho viên đội trưởng biết các tin tức này. Giờ đây thì đội trưởng mới tin tưởng vào Phao-lô. Ông ra lệnh cho lính cắt bỏ chiếc dây buộc tam bản, tức là các thuyền nhỏ dùng để thoát khi tàu bị nguy hiểm. Giờ đây thì tất cả mọi người đều phải ở trên tàu. Và trong sách Công vụ đoạn 27 câu 33-34, đoạn trong khi đợi trời sáng, Phao-lô khuyên ai nấy hãy ăn. Người nói, hôm nay là ngày thứ 14 mà các ngươi đang trông đợi, nhịn đói chẳng ăn chút nào. Vậy, ta khuyên các ngươi hãy ăn, vì thật là rất cần cho sự cứu của các ngươi, vì chẳng ai trong vòng các ngươi sẽ mất một sợi tóc trên đầu mình. Các bạn biết là qua 14 ngày kiêng ăn thì họ rất là đói và yếu ớt. Giờ đây Phao-lô kêu gọi họ ăn. Tất cả những người trên tàu đã đều kiêng ăn. Những người này là những người ngoại giáo, cho nên họ kiêng ăn vì họ sợ chết. Giờ đây họ gần đến đất liền, họ cần có sức khỏe để cập bến. Và Phao-lô thực hiện một buổi thánh lễ trên tàu trước mặt những người ngoại giáo một cách nhẹ nhàng và hợp lẽ. Các bạn thân mến, trong công tác hầu việc Đức Chúa Trời, chúng ta cần dùng các kiến thức phổ thông của mình để ứng dụng trong từng hoàn cảnh. Xin đừng có khờ dại mà nói một lời là tôi tin cậy vào Đức Chúa Trời, rồi chúng ta không làm chi cả. Các bạn thân mến, Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta dùng nhận thức và hành động của mình thích ứng giống như trường hợp Phao-lô đã thực hiện. Và trong sách Công vụ đoạn 27 câu 35, nói như vậy rồi, người bèn lấy bánh, đứng trước mặt mọi người, tạ ơn Đức Chúa Trời, rồi bẻ ra và ăn. Phao-lô cảm tạ Đức Chúa Trời trước mặt mọi người trên tàu. Đây là một hành động làm chứng rất tốt lành. Đây là một hành trình rất tốt cho Phao-lô đến La Mã. Có thể các bạn nói hành trình này không có thuận tiện chút nào vì nó quá nguy hiểm. Nhưng Phao-lô có một hành trình trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Các bạn có nhớ là trong các sách Tin Lành mà chúng ta tìm hiểu trước đây, khi Chúa Giê-xu bảo các môn đồ xuống thuyền đi qua phía bên kia bờ biển Galilê trong một đêm tối. Khi trên đường đi thì bão nổi lên trên biển. Chúa Giê-xu cho họ đi ngang qua bão tố. Xin các bạn đừng nói rằng tại vì Chúa không biết là bão sắp xảy đến. Chúa Giê-xu là Đức Chúa Trời. Ngài biết cơn bão sắp đến và Ngài biết những gì Ngài sẽ làm. Cá nhân tôi nghĩ rằng có đôi lúc Chúa cũng đưa chúng ta ngang qua vùng bão tố. Chúng ta cần nhớ rằng dù có đi ngang qua vùng bão tố thì vẫn cứ đi trong ý chỉ của Đức Chúa Trời. Có đôi khi chúng ta đi ngang qua trong bão tố của cuộc đời, nhưng trong ý chỉ của Đức Chúa Trời thì Ngài sẽ giúp cho chúng ta vượt qua và đến được bến bờ bình an. Vì Đức Chúa Trời ở với chúng ta ngay trong cơn bão tố, thật là một niềm an ủi cho những con cái của Đức Chúa Trời đang gặp hoạn nạn bão tố trong hiện nay. Và mời các bạn cùng xem tiếp ở trong sách Công vụ đoạn 27 câu 36 đến 38. Bây giờ ai nấy đều dục lòng và ăn. Vả, số chúng ta hết thảy ở trong tàu được 276 người. Họ đã ăn vừa no nê, bèn quăng đồ, lương thực xuống biển làm cho nhẹ tàu. Những người trong tàu này đáp ứng lời khuyên của Phao-lô, họ ăn uống trở lại. Và có tất cả 276 người trong tàu. Như vậy, chiếc tàu này cũng khá lớn. Và trong sách Công vụ đoạn 27 câu 39 đến 44. Đến sáng ngày, họ chẳng nhận biết là đất nào, nhưng thấy có một cái vịnh và bờ, bèn định chỗ đổ tàu đó và núp xem có thể được chăng. Vậy, họ dứt dây bỏ neo xuống biển, tháo dây bánh lái, đoạn sổ buồm sau lái thuận theo gió, tìm cách chạy vào bờ. Xong, chạy nhầm chỗ hai ngọn nước biển giáp nhau, vì họ làm cho tàu bị cạn tại đó. Đầu mũi cắm xuống không động đậy được, còn đầu lái bị sóng đánh dữ lắm nên nát hết. Bây giờ quân lính bàn định giết các tù phạm, e có người nào trong họ, bọn họ lội thoát khỏi chăng. Nhưng thầy đội muốn cứu Phao-lô nên ngăn cản nghị định đó. Người truyền cho ai biết lội thì nhảy xuống nước trước, đi và lội vào bờ. Và truyền cho những kẻ còn lại, người thì cởi trên ván, kẻ thì cởi trên miếng vách nát của chiếc tàu. Thế là ai nấy đều được lên bờ vô sự như vậy. Thưa các bạn, những người trên tàu đã lên được đất liền một cách lạ lùng. Dầu tôi không dám nói đó là một phép lạ. Đức Chúa Trời đã làm thành lời hứa của Ngài với Phao-lô. Tất cả 276 người trên tàu đã được bình an lên đất liền. Quý vị và các bạn thân mến, hành trình của Phao-lô đi La Mã được dừng lại ở đây. Và trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau, chúng ta sẽ tiếp tục. Xin hẹn tái ngộ cùng quý thính giả.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.